Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, mùng 7 tháng 7, sau phần tin tức, vì Đức Thánh Cha Francisco đang nghỉ hè, không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, chúng tôi xin thay mục gặp Đức Giáo Hoàng bằng bài viết về sứ mệnh của Giáo hội Chính thống trong thế giới hiện đại. Tiếp đến, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cô Lorena D'Alessandro, một nụ cười trên núi sọ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về sống trong giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, anh chị em ở trong tim giáo hội và anh chị em cho phép chúng tôi gặp gỡ Chúa Giêsu vì toàn cuộc sống của anh chị em nói về Ngài. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến đoàn hành hương 2.000 người nghèo thuộc các giáo phận Pháp về Roma hành hương năm thánh lòng thương xót lúc 9 giờ sáng hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Đức Thánh Cha nói, dù hoàn cảnh, lịch sử và gánh nặng của anh chị em thế nào đi nữa, thì chính Chúa Giêsu tụ họp chúng ta. Ngài tiếp đón từng người như họ là, và trong Ngài chúng ta tất cả là anh chị em với nhau, con của cùng một Thiên Chúa là Cha. Với các vị đồng hành với anh chị em làm chứng cho tình huynh đệ, yêu thương trợ giúp nhau, tạo điều kiện cho nhau đi hành hương, và anh chị em trao ban chính Chúa Giêsu cho họ và cho tôi. Vì Chúa Giêsu đã muốn chia sẻ điều kiện của anh chị em. Vì yêu thương, Ngài đã trở thành một người trong anh chị em, bị người khác khinh rẻ, quên lãng, một người không là gì cả. Nhưng giáo hội yêu thương và ưa thích điều Chúa Giêsu đã yêu thương và ưa thích. Giáo hội sẽ không an lòng cho tới khi nào không tới với tất cả những người sống kinh nghiệm bị khước từ, loại bỏ và không có giá trị đối với người khác. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các người đồng hành với đoàn hành hương người nghèo vì tất cả những gì họ đã làm để giúp các anh chị em này về hành hương Roma trong năm thánh. Họ đã trung thành với lý tưởng của cha Giuseppe Wresinski, chia sẻ cụ thể điều kiện sống của dân nghèo, chứ không yêu thương trong lý thuyết. Các lý thuyết trừu tượng dẫn đưa tới các ý thức hệ, và các ý thức hệ dẫn đưa chúng ta tới chỗ chối bỏ rằng Thiên Chúa đã làm người như chúng ta. Cuộc sống chia sẻ với người nghèo biến đổi và hoán cải chúng ta. Anh chị em đã bước vào cuộc sống và sự thất vọng của người nghèo và đã dấy lên một cộng đoàn tái trao ban cho họ một cuộc sống, một căn cước, một phẩm giá. Và năm thánh lòng thương xót là dịp giúp tái khám phá và sống chiều kích liên đới, huynh đệ, trợ giúp và nâng đỡ nhau. Anh chị em hãy duy trì lòng can đảm giữa các âu lo, duy trì niềm vui và hy vọng. Ước chi ngọn lửa ấy đừng tắt ngấm nơi anh chị em. Đức Thánh Cha đã phó thác cho các anh chị em nghèo một sứ mạng, đó là cầu nguyện cho ơn hoán cải của tất cả những ai là nguyên nhân tình trạng sống nghèo túng của họ, để xin ơn hoán cải cho họ. Cầu nguyện cho biết bao nhiêu người giàu, ăn mặc sang trọng, mở tiệc tưng bừng, nhưng không nhận ra biết bao nhiêu Lazaro nghèo trước cửa nhà họ, thèm một chút thức ăn thừa từ bàn của họ. Cầu nguyện cho các tư tế, các lê vi, tránh né và ngoảnh mặt đi, không cứu giúp người bị nạn, giờ sống giờ chết. Cầu nguyện cho họ và cho biết bao nhiêu người khác dính líu tới cảnh nghèo túng và khổ đau của họ. Mỉm cười với họ từ thâm tâm, cầu mong sự lành cho họ và xin Chúa Giêsu hoán cải họ. Nếu anh chị em làm điều đó, tôi bảo đảm với anh chị em là sẽ có niềm vui lớn trong giáo hội, trong tim anh chị em và trong nước Pháp thân yêu.
Lilongwe, trong các ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Malawi đã kêu gọi các tổ chức quốc gia và quốc tế can thiệp để cứu hơn 6 triệu dân nước này đang có nguy cơ bị chết đói. Trong thông cáo, các giám mục cho biết, trong các nhà thương, số trường hợp thiếu dinh dưỡng gia tăng rất nhiều, và tình hình có thể tồi tệ hơn vì mùa đói kém sắp tới. Để cứu đói số người nói trên cần có ngân quỹ hơn 305 triệu Mỹ Kim. Hồi tháng 4 năm nay, Tổng thống Peter Mutharika đã tuyên bố tình trạng tai ương quốc gia vì nạn thiếu thực phẩm do các thay đổi thời tiết gây ra, đặc biệt là do nạn hạn hán mất mùa. Các giám mục cũng tố cáo tình trạng thiếu các đường lối chính trị và chiến thuật nhằm bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn khan hiếm và thiếu an ninh thực phẩm. Các vị cầu mong hàng lãnh đạo chính trị có các hành động cụ thể, chứ không chỉ đưa ra các lời tuyên bố suông và các chương trình lý thuyết. Ngoài ra, các giám mục Malawi cũng yêu cầu chính quyền cải tổ hệ thống phụ đới cho nông dân để trợ giúp nghề nghiệp của họ và củng cố các cơ cấu hạ tầng hư hại, cũng như dành ưu tiên cho chương trình dẫn thủy nhập điền.
Dhaka, các giám mục Bangladesh kêu gọi từ bỏ mọi hình thức bạo lực, hãy tha thứ và thương xót. Các vị đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau vụ khủng bố trong một quán ăn tại Dhaka hôm 1 tháng 7 vừa qua, khiến cho 20 người thiệt mạng. Thông cáo có đoạn viết, bạo lực nhân danh tôn giáo luôn luôn sai lạc. Mọi người phải phục hồi được nét nhân bản dẫn đưa tới chỗ tôn trọng phẩm giá và hòa bình. Đức cha Jacques Rosario, giám mục giáo phận Rai Shahi, đã cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo biết nội dung thông cáo, trong đó các giám mục lên án bạo lực chưa từng thấy, khinh rẻ mạng sống con người. Các vị chia sẻ sự buồn thương bao trùm quốc gia và cầu nguyện cho các nạn nhân cũng như liên đới với gia đình họ. Ngày 3 tháng 7 vừa qua, Giáo hội Bangale chiếm 1% dân số đã tổ chức ngày cầu nguyện cho các nạn nhân. Trong mọi nhà thờ toàn nước đã có các thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân và hôm 4 tháng 7, cộng đoàn địa phương cũng đã tổ chức buổi canh thức và chầu mình Thánh Chúa, cầu nguyện dâng lên Chúa thời điểm khó khăn này. Đức cha cũng cho biết Giáo hội Công giáo góp phần lo cho thiện ích của quốc gia qua các công tác bác ái tông đồ, các nhà thương, bệnh xá và trường học. Caritas Bangladesh tiếp tục trợ giúp tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, chủng tộc và văn hóa.
Kinshasa, các giám mục giáo tỉnh Bukavu bên Congo bày tỏ đau buồn vì sự dửng dưng của chính quyền đối với số phận của người dân vùng Đông Congo. Trong các ngày vừa qua, đã có 7 trung tâm tị nạn bị đóng cửa vì các xung khắc giữa người thuộc chủng tộc Nande và Hunde với người Hutu tị nạn sống trong các trại này. Người dân địa phương tố cáo người tị nạn Hutu ngoại quốc đã đồng lõa với các lực lượng dân chủ giải phóng Rwanda từ 20 năm nay hoạt động trong vùng này. Trong khi đó, các người tị nạn Hutu thì coi người Nande và Hunde là các dân quân của các nhóm vũ trang địa phương Mai Mai. Các căng thẳng này có thể bị dưỡng nuôi nhằm đuổi người dân khỏi các vùng giàu quặng mỏ ở mạn Đông Congo. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, các giám mục giáo tỉnh Bukavu đã công bố thư mục vụ tố cáo các vụ chiếm đất bất hợp pháp của các cộng đoàn địa phương và các thỏa hiệp đen tối giữa các đại diện chính quyền và các công ty nông nghiệp thực phẩm lớn qua một chiến thuật thành lập các vùng được che chở mà không hỏi ý kiến của dân chúng địa phương và cũng không bồi thường cho dân bị mất đất đai cần thiết cho cuộc sống của họ. Các vị nhận thấy dân chúng sống trong cảnh hoàn toàn bất an trước sự dửng dưng của chính quyền và cộng đồng quốc tế. Con đường thập giá của dân chúng là hậu quả của một thứ luận lý và một ý thức hệ giải tỏa và tái định cư nhằm trục lợi.
Manila, Giáo hội Philippines kêu gọi mọi giai tầng xã hội gia tăng nỗ lực chống nạn buôn người. Lời kêu gọi trên đây đã được Đức cha Ruperto Santos, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Di dân và Lưu động của Hội đồng Giám mục Philippines đưa ra sau khi Ủy ban Chống buôn người của chính quyền Hoa Kỳ công bố bản tường trình năm 2016 về tệ nạn này. Đức cha nói, bản tường trình cho thấy đã có tiến bộ tại Philippines, nhưng còn rất nhiều việc phải làm để nhổ tận gốc rễ tệ nạn này. Buôn người là một tệ nạn tại đây vì nó tàn phá cuộc sống con người, đặc biệt là của nữ giới và trẻ em, bị khai thác triệt để trên mọi bình diện. Chính vì thế, chúng tôi kêu gọi mọi giai tầng xã hội dấn thân cộng tác để chấm dứt tệ đoan này. Đức cha Santos cũng cho biết Giáo hội Công giáo đã cùng Giáo hội Episcopal, Giáo hội Tin lành và Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô Philippines ký kết một thỏa hiệp cộng tác ngày 10 tháng 6 vừa qua trong một hội nghị của phong trào liên tôn chống nạn buôn người. Các giáo hội dấn thân trở thành nơi tiếp đón, săn sóc và cho tá túc các nạn nhân và những người sống sót bằng cách cống hiến cho họ sự trợ giúp tinh thần, luật pháp, trả chi phí cho việc khám bệnh và trợ giúp tâm lý. Thỏa hiệp cũng dự trù sự dấn thân, bảo đảm để mọi hình thức buôn người được chính quyền đương đầu đối phó.
Antioquia, trong sứ điệp gửi cho các tín hữu hồi nhân kết thúc tháng chay tịnh Ramadan, Đức Gregorius III thượng phụ Melkit Antioquia, Alexandria, Jerusalem và toàn Đông Phương khẳng định chỉ có con đường tu đức mới đem lại an ninh, hòa giải, tình yêu và hòa bình cho các nước Ả Rập, đặc biệt là Syria, Iraq, Palestine và Liban. Đức thượng phụ viết trong sứ điệp, năm nay lễ kết thúc tháng chay tịnh Ramadan, Eid al-Fitr, xảy ra trong khi tin tức thời sự hàng ngày cho biết các thảm cảnh trầm trọng xảy ra. Chính trong cảnh buồn thương lớn lao này mà chúng tôi gửi lời chúc mừng tới các tín hữu hồi, các người anh em của chúng tôi trong quốc tịch, lịch sử và vận mệnh của vùng đất, trong đó Thiên Chúa đã đặt để chúng tôi. Cùng với lời chúc mừng là lời cầu nguyện sâu xa cho an ninh, hòa giải, tình yêu và hòa bình trong các nước Ả Rập của chúng ta, đặc biệt là Syria, Iraq, Palestine và Liban. Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta tất cả, Kitô hữu cũng như tín hữu hồi, chúng ta cần một nền tu đức dẫn đưa chúng ta từ chỗ loại trừ nhau tới chỗ bao gồm, từ khước từ tới chỗ chấp nhận nhau, từ loại bỏ tới hiểu biết nhau, từ cạnh tranh tới bổ túc cho nhau, từ thù hận tới lòng thương xót, từ thương xót tới con tim của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Chỉ có lộ trình tinh thần này sẽ đem chúng ta tới chỗ xây dựng các quốc gia của chúng ta bị đe dọa tàn phá thể lý và tinh thần. Làm sao để chúng ta có thể xây dựng chúng? Tái thiết các tâm hồn và đá. Trong bức thư cuối cùng tựa đề sứ điệp của một thượng phụ Kitô Ả Rập cho các anh em hồi, chúng tôi cũng đã đưa ra lời kêu gọi này, hy vọng rằng nó tới được với tất cả những người có thiện chí. Nhiệm vụ được giao phó cho chúng ta tại Đông Phương là thách thức Tây Phương và cộng đồng quốc tế dựa trên nền văn hóa của tình yêu thương.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về sứ mệnh của giáo hội chính thống trong thế giới hiện đại.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 19 tháng 6 vừa qua, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống theo lịch phụng vụ Giuliano, Thánh Công đồng toàn chính thống giáo đã khai mạc tại đảo Creta với sự tham dự của 170 giám mục thuộc 10 giáo hội chính thống trên thế giới. Mục đích của Thánh Công đồng là để thảo luận những vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống và sứ mệnh của giáo hội, trong đó có sứ mệnh của giáo hội chính thống trong thế giới ngày nay. Thực tại chính thống hải ngoại, sự tự trị của các giáo hội chính thống địa phương và phương thức tuyên bố sự tự trị ấy, bí tích hôn nhân và các ngăn trở của nó, tầm quan trọng của việc ăn chay và việc giữ chay ngày nay, các tương quan của giáo hội chính thống với toàn thế giới Kitô giáo. Kể từ vụ ly giáo hồi năm 1054, khi hai giáo hội Đông Tây ra vạ tuyệt thông cho nhau, trong khối chính thống giáo, vẫn còn có nhiều người coi giáo hội công giáo là rối đạo. Ngoài ra còn có một vấn đề cam go khác nữa là thứ tự của 14 giáo hội chính thống. Giáo hội chính thống Constantinople tuy chỉ có 5.000 giáo dân, nhưng đức thượng phụ của giáo hội này từ xưa tới nay vẫn là thượng phụ danh dự của toàn khối chính thống giáo. Trong khi giáo hội chính thống Moscow tuy được thiết lập sau nhiều giáo hội chính thống kỳ cựu khác, nhưng lại muốn ở địa vị cao hơn, vì phân nửa tổng số tín hữu chính thống toàn thế giới thuộc giáo hội chính thống Moscow. Vào phút chót, đã có 4 giáo hội chính thống quyết định không tham dự công đồng, đó là các giáo hội Antioquia, Bulgaria, Georgia và Nga. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 6, Thánh Công đồng Liên Chính Thống đã duyệt xét và chấp thuận tài liệu đầu tiên được bàn thảo tựa đề Sứ mệnh của Giáo hội Chính Thống trong thế giới hiện đại. Đây là tài liệu đầu tiên trong trật tự làm việc của Công đồng, trong khi nó đã là tài liệu cuối cùng của Hội nghị Tiền Công đồng nhóm họp năm 1976.
Hội nghị tiền công đồng lần thứ 3 năm 1986 đã công bố tài liệu này lần đầu tiên với tựa đề Phần đóng góp của giáo hội chính thống cho việc tái lập hòa bình, công lý, tự do, tình huynh đệ và tình yêu giữa các dân tộc và cho việc hủy bỏ các kỳ thị chủng tộc và các kỳ thị khác. Tựa đề này được giữ lại như tiểu đề của tài liệu hiện nay. Nó được ghi dấu bởi loại từ vựng và các vấn đề của thời bấy giờ. Tuy nội dung sau đó đã được thay đổi, nhưng tài liệu vẫn còn rất thời sự vì linh hứng kinh thánh và giáo phụ của nó. Thần học gia chính thống Olivier Clément, khi xem lại văn bản tài liệu hồi năm 1986, đã lấy làm kinh ngạc vì nhận thấy nó là tài liệu sâu sắc và quan trọng nhất trong tất cả các tài liệu đã được hội nghị soạn thảo hồi năm 1986. Theo ông, tài liệu là một chứng tá tuyệt diệu của nền thần học và nhân chủng học chính thống được áp dụng vào tình hình lịch sử của chúng ta ngày nay. Thật thế, nó là đề cập tới nền nhân chủng học, chứ không phải là sứ mệnh hiểu như là việc rao truyền tin mừng với các nguyên tắc, các dụng cụ và các mục đích của nó, như một độc giả công giáo có thể nghĩ đi từ tựa đề của nó. Tài liệu tập trung vào sứ mệnh nòng cốt của giáo hội chính thống, đó là loan báo con người mới được canh tân trong Chúa Kitô. Thật thế, như phần dẫn nhập giải thích, giáo hội không dửng dưng với các vấn đề của con người thuộc mọi thời đại. Trái lại, giáo hội tham dự vào nỗi lo âu và các vấn đề trong cuộc sống con người. Lời nói của giáo hội không có mục đích chính là tố cáo, phán xử hay lên án thế giới, nhưng là cống hiến cho thế giới như hướng đạo tin mừng của nước Thiên Chúa, niềm hy vọng và sự chắc chắn rằng sự giữ dưới mọi hình thức của nó không có tiếng nói cuối cùng và không được để cho nó theo lộ trình của nó. Văn bản nói trên cho thấy tài liệu có giọng điệu thật tích cực, nhất là trong phần khích lệ của nó. Tài liệu gồm 6 chương. Chương 1 tựa đề Giá trị của bản vị con người. Trở lại với cội nguồn của nhân chủng học Kitô, khẳng định rằng con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và mục đích việc nhập thể của ngôi lời là thần thánh hóa con người.
Chương 2 tựa đề Tự do và trách nhiệm là chương đã được soạn thảo trong một thời đại, trong đó đa số các giáo hội chính thống đã phải sống dưới ách thống trị của chế độ cộng sản độc tài vô thần. Sợi chỉ dẫn đường của chương này đó là sự tự do khiến cho con người có khả năng tiến tới sự hoàn thiện tinh thần một cách vô hạn, nhưng đồng thời cũng bao gồm nguy cơ của sự bất tuân phục. Tự do không thể tách rời khỏi tinh thần trách nhiệm. Thật thế, tự do mà không có trách nhiệm và không có tình yêu, sau cùng dẫn đưa tới việc mất tự do. Chương 3 của tài liệu đề cập tới công lý và hòa bình. Hòa bình Kitô lớn hơn và nòng cốt hơn hòa bình mà thế giới hứa hẹn với con người. Nó là hòa bình đến từ trên cao mà giáo hội chính thống luôn luôn sống động, cầu chúc trong lời cầu nguyện thường ngày. Nền hòa bình này đồng nghĩa với công lý và có nguồn gốc trong sự hòa giải của con người với Thiên Chúa Cha trên trời. Hòa bình và công lý trước hết là các ơn của Thiên Chúa, nhưng chúng cũng tùy thuộc việc cùng làm việc của con người. Thật vậy, tài liệu lấy lại tư tưởng của Thánh Basilio cả khẳng định rằng không có gì chuyên biệt Kitô như hoạt động cho hòa bình. Chương 4 tựa đề Hòa bình và việc phòng ngừa chiến tranh và chương 5 tựa đề Giáo hội trước các kỳ thị. Ban đầu đã được linh hứng bởi bối cảnh của các thập niên 1970-1980, bị ghi dấu bởi phong trào chủ hòa và cuộc đấu tranh chống lại mọi hình thức loại trừ. Nhưng nội dung của chúng được thời sự hóa, vẫn rất là táo bạo. Văn bản không chỉ tố cáo các vụ bách hại Kitô hữu và các cộng đoàn tôn giáo khác vì đức tin của họ bên vùng Trung Đông và các nơi khác, cũng như âm mưu nhổ tận gốc rễ Kitô giáo khỏi chiếc nôi lịch sử của nó, mà còn tố cáo các cuộc chiến do khuynh hướng quốc gia quá khích dấy lên và các chiến cuộc thanh lọc chủng tộc, các thay đổi biên giới quốc gia và việc xâm chiếm đất đai nữa.
Chương cuối cùng của tài liệu tựa đề Sứ mệnh của giáo hội chính thống như chứng tá tình yêu trong việc phục vụ, dài như 5 chương đầu cộng lại. Nó tóm tắt các nguyên tắc nền tảng của các khía cạnh khác nhau của học thuyết xã hội Kitô và trình bày các đề tài, kinh tế, đầu tư, hố sâu ngăn cách giữa người giàu và người nghèo, nạn đói kém, chủ thuyết tiêu thụ, vai trò của truyền thông, hiện tượng tục hóa, môi sinh, nghiên cứu khoa học, các khoa sinh học, gia đình và hôn nhân. Có người có thể lấy làm tiếc vì tài liệu quá lý thuyết và không nhắc gì tới kinh nghiệm lịch sử của các giáo hội chính thống, đặc biệt là giai đoạn đớn đau mà các giáo hội bên Đông Âu đã phải sống trong thế kỷ 20, trong tương quan với các chính quyền cộng sản. Nhưng đây là việc thiết định các nguyên tắc. Một cách đặc biệt trong tài liệu này, các giáo hội chính thống lần đầu tiên đã có một văn bản chung liên quan tới ý niệm về bản vị con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và các âm hưởng xã hội của quan niệm đó trong thế giới hiện đại. Chắc chắn là có nhiều tài liệu chính thống khác nữa về đề tài này, nhất là tài liệu tựa đề Các nền tảng của học thuyết xã hội đã được công nghị giám mục của giáo hội chính thống Nga chấp thuận hồi năm 2000. Nhưng lợi ích của văn bản là ở chỗ nó đã được soạn thảo bởi tất cả các giáo hội chính thống, và ở chỗ nó đã được thông qua với vài sửa đổi nhỏ bởi Thánh Công đồng vĩ đại. Người ta hy vọng rằng tài liệu này cũng sẽ được chấp nhận bởi các giáo hội vắng mặt tại Công đồng Liên Chính Thống triệu tập tại đảo Creta, để cho nền nhân chủng học Kitô trở thành nền tảng chung của chứng tá chính thống trên thế giới. Ngoài ra, người ta cũng hy vọng, như chính tài liệu mong mỏi, rằng nó có thể góp phần thăng tiến trong mọi hướng sự cộng tác Liên Kitô để cứu vãn giá trị con người, và dĩ nhiên, cứu vãn thiện ích là hòa bình, để cho các nỗ lực hòa bình của các Kitô hữu có được nhiều trọng lượng và sức mạnh hơn. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại chứng từ của cô Lorena D'Alessandro, Một nụ cười trên núi Sò.
Vào lúc 10 giờ tối ngày 3 tháng 4 năm 1981, Lorena D'Alessandro, 16 tuổi, đã trút hơi thở cuối cùng sau bao nhiêu năm đau khổ vì bệnh tật. Cái chết của cô gái có cuộc sống thánh thiện mà mọi người quen biết vẫn gọi là đóa hoa của khu phố đồng quê trở thành một biểu tượng vừa mời gọi vừa khiêu khích. Lorena D'Alessandro sinh tại Roma năm 1964 trong khu phố La Rustica, là nơi có 15.000 dân sinh sống, nằm ở mạn tây thành phố Roma. Lorena là một cô bé rất lanh lợi và hoạt bát. Tuy còn bé, nhưng em hăng hái tham gia các sinh hoạt trong giáo xứ. Khi Lorena học lớp 5 trường tiểu học, người ta khám phá ra em bị ung thư xương ống chân. Để chữa loại ung thư này, chỉ có cách cấy xương. Và thế là Lorena đã phải chịu một cuộc giải phẫu đau đớn dài. Sau nhiều tháng điều trị, cô bé trở lại sinh hoạt trong giáo xứ Đức bà Chesotova của khu phố, do các cha dòng biển Đức Silvestrini trông coi. Thấy Lorena tươi vui khỏe mạnh, thân nhân và bạn bè đều hài lòng hạnh phúc. Nhưng 2 năm sau, bệnh ung thư xương lại tái phát, làm đảo lộn cuộc sống của Lorena và bầu khí an vui trong gia đình. Bởi lần này phải đưa ra các quyết định thê thảm, chỉ còn có cách cưa chân để cứu lấy mạng sống của Lorena. Cô bé viết trong nhật ký như sau: không có phương thế nào khác, hoặc là bỏ chân hoặc là mất mạng, và cha mẹ tôi đã chọn sự sống cho tôi. Lorena bình tĩnh đương đầu với thử thách đớn đau là phải cụt mất một chân. Cô bé an ủi mẹ: mẹ à, đừng lo lắng quá làm chi, với một chiếc chân gỗ con cũng có thể đi lại được vậy, chứ có sao đâu. Ý chí quyết vượt thắng khó khăn khiến cho vết thương của Lorena rất mau lành lặn, và chỉ 2 tuần sau khi bị cắt chân, Lorena đã bước đi với chiếc chân giả một cách rất tự nhiên, khiến cho các bác sĩ và mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Lorena ghi trong nhật ký của mình như sau: tôi cảm thấy mình là một cô gái hoàn toàn bình thường. Tôi có niềm vui sống nổ tung trong con tim. Tôi đã mất đi một chân, nhưng tôi đã chinh phục được niềm hạnh phúc của một chiều kích khác. thân nhân bạn bè và người trong khu phố quen biết Lorena đều vô cùng kinh ngạc khi thấy cô bé 12 tuổi cụt chân này lúc nào cũng tươi cười và vui vẻ hơn cả các bạn cùng trang lứa. Tới ngày Lorena được lãnh bí tích thêm sức, cô bé nhập bọn với các em trẻ nhất của giáo xứ. Lorena ghi trong nhật ký vài cảm nghĩ về ngày vui đó như sau. Tôi hiểu rằng niềm hạnh phúc của tôi là phục vụ hạnh phúc của người khác. Đó là những suy tư trưởng thành vững mạnh của một cô gái đang trong tuổi dậy thì, những suy tư được chín mùi bởi lòng tin vững mạnh và được tôi luyện bởi các đau khổ và trắc trở phải chịu trong cuộc đời. Năm 1981, hai tuần sau Tết Dương lịch, bệnh ung thư xương lại trở lại tấn công Lorena, nhưng lần này là hai lá phổi. Trước những hàng nước mắt thương cảm của cha mẹ và thân nhân bạn bè, Lorena thanh thản, an ủi mọi người. Ba má, các anh chị đừng khóc, nhưng hãy vui mừng cho con, vì sau cùng Chúa thấy con xứng đáng, và như thế, con sẽ được chia sẻ niềm vui vĩnh cửu của Ngài. Trong những tháng chịu bệnh, Lorena viết trong nhật ký, nếu Chúa Kitô muốn tôi về với Ngài, tôi sẽ cầu xin cho niềm vui này trở thành niềm vui của toàn thế giới. Hàng ngày Lorena viết các suy tư của mình trong nhật ký để tuyên xưng niềm tin và ghi băng di chúc tinh thần của nàng. Lorena nói, tôi đã hiểu rằng điều quan trọng nhất trong đời là sống vì yêu thương, sống cho tình yêu thương, sống với tình yêu thương. Trong mấy tháng dài bị bệnh ung thư phổi hành hạ, Lorena đã không hề thở than một lời nào, trái lại nàng luôn tươi vui cảm tạ Chúa và khuyến khích mọi người chia sẻ tâm tình biết ơn tươi vui với mình. Lúc 10 giờ tối ngày 3 tháng 4 năm 1981, Lorena trút hơi thở cuối cùng khi vừa 16 tuổi. Ngày 25 tháng 5 năm 2001, giáo phận Roma đã bắt đầu mở án phong chân phước cho Lorena d'Alessandro trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Camillo Ruini giám quản Roma và Linh Mục Simone Tonini, thỉnh nguyện viên. Sắc lệnh mở đầu như sau. Ngày 3 tháng 4 năm 1981, Lorena d'Alessandro, vị tôi tớ Chúa, đã êm ái qua đời tại Roma. Đức Hồng Y Ruini đã đặt bút ký sắc lệnh mở án phong chân phước cho cô gái 16 tuổi, chứng nhân rạng rỡ của tuổi trẻ và gương mẫu sáng ngời của cuộc sống Kitô.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về sống trong giáo hội.
Các bạn thân mến, ngôi hài Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ nhân trần. Sau những năm tháng sống ẩn dật, Ngài lên đường rao giảng tin mừng, làm nhiều dấu lạ, cứu chữa biết bao nhiêu người. Khi giờ tử nạn đến, Ngài chấp nhận chịu chết trên cây thập tự như của lễ toàn thiêu. Rồi từ cõi chết, Ngài sống lại để mang đến niềm vui và bình an cho những ai đang ngồi trong bóng tối. Cái chết và sự phục sinh của Ngài đã đánh bại quyền lực của thần chết, mở cửa cho ơn cứu độ từ trời đổ xuống dương gian. Thế rồi sau một thời gian ngắn, Ngài lại trở về cùng Chúa Cha, không còn hiện diện cách hữu hình trên trần gian nữa. Phải chăng công cuộc của Ngài đến đây là chấm hết? Phải chăng khi đã về trời, Ngài đã xong nhiệm vụ của mình và mãi xa cách con người? Ngay từ khi mới bắt đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu đã quy tụ một nhóm nhỏ để ở riêng với Ngài. Khi Phêrô tuyên xưng đức tin, Đức Giêsu đã hứa là sẽ thiết lập trên nền tảng đức tin này của ông một giáo hội kiên vững không lay chuyển. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, có lúc tưởng đã tan rã vì mất đường hướng khi Chúa chịu chết. Nhưng sau đó, nhóm 12 đã được củng cố lại với một niềm tin và tình yêu mãnh liệt hơn. Khi Chúa về trời, Ngài trao gửi cho các ông một sứ mạng và sai Thánh Thần xuống bổ sức cho các ông. Thánh Thần đã biến đổi hoàn toàn con người các ông, từ chỗ sợ sệt đến chỗ can đảm làm chứng cho Giêsu. Từ một nhóm nhỏ ấy, có lời và Thánh Thể làm trung tâm, Giêsu tiếp tục ở với con người một cách thiêng liêng, từ lúc ấy cho đến khi thời gian không còn nữa. ngày từng ngày như một hạt cải nhỏ bé, giáo hội của Chúa ngày lớn mạnh, bất chấp những cuồng phong giông tố. Có máu của các vị tử đạo thấm đất, làm nảy sinh những mầm mống đức tin. Có các gương sống thánh thiện của các vị thánh làm cột trụ nâng đỡ giáo hội. Qua giáo hội, Chúa tiếp tục hiện diện với dân của mình qua các bí tích, qua các sinh hoạt, qua những lời khuyên răn dạy dỗ của các mục tử. Từ giáo hội, ơn cứu độ tuôn tràn cho hết thảy tín hữu khắp Nam Châu. Giáo hội được ví như một người mẹ, luôn ân cần bảo ban, nâng đỡ con cái, nuôi dưỡng con cái bằng ân sủng thần linh từ trời cao. Giáo hội là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa nơi trần gian. Qua giáo hội, ta thấy mình luôn được chở che mọi nơi mọi lúc. Các bạn thân mến, chúng ta sinh ra và lớn lên trong giáo hội. Chúng ta là một thành phần trong giáo hội. Nhờ bí tích rửa tội, ta đã được đón nhận vào trong giáo hội như ấn tín của một lời hứa sự sống đời đời về sau. Ta hít thở bầu khí của giáo hội nơi các sinh hoạt giáo xứ, nơi thánh lễ và việc cử hành các bí tích. Ta thừa hưởng rất nhiều ân sủng từ giáo hội, nhưng dường như cảm thức về giáo hội của chúng ta còn rất kém. Ta chưa bao giờ đau nỗi đau của giáo hội, chưa bao giờ thao thức cùng một nỗi thao thức của giáo hội. Ta chỉ biết trách giáo hội sao quá khắt khe, sao có nhiều đòi buộc, khiến ta mất đi nhiều tự do. Ta chỉ muốn giáo hội chiều theo những sở thích và nguyện vọng của chúng ta, chứ không bao giờ vì giáo hội mà hy sinh những lợi ích của mình. Thậm chí có nhiều bạn trẻ bất chấp tất cả, sống như thể mình không cần gì đến giáo hội. Chúng ta sẽ không bao giờ là những người công giáo thực thụ nếu chúng ta sống bên ngoài môi trường giáo hội. Giáo hội của chúng ta tuy được chính Chúa Giêsu thiết lập, nhưng được quản trị bởi những con người yếu đuối. Thế nên đôi khi ta thấy trong giáo hội có những chuyện không hay xảy đến, khiến ta dần dần mất đi niềm tin vào giáo hội. Ta tự hỏi làm sao ơn Chúa có thể được thông chuyển cho ta qua những bàn tay tuy đã được thánh hiến nhưng chất đầy tội lỗi thế kia. Ta tỏ ra không còn coi trọng các bậc chủ chăn, để rồi giận lây những giáo lý mà họ giảng dạy, rồi coi khinh tất cả những ai thuộc về giáo hội của Chúa. Giáo hội mà trong đó chúng ta được cưu mang là một giáo hội vừa thánh thiện vừa tội lỗi. Thánh thiện là vì xuất hiện từ Chúa, nhưng tội lỗi là bởi yếu đuối của con người. Chính giáo hội, mà cụ thể là các vị chủ chăn và mọi thành phần dân Chúa, ngày từng ngày phải hoán cải liên lỉ để có thể trở nên giống Đức Giêsu hơn. Cuộc đời của chúng ta gắn chặt với giáo hội, đó chính là người mẹ của chúng ta. Giáo hội của Chúa có được lan tỏa rộng khắp và trở nên hình ảnh sống động của hiền phu Giêsu hay không, tùy thuộc ở sự trưởng thành thiêng liêng của mỗi người tín hữu. Chúng ta cần phải ý thức mạnh mẽ là có một giáo hội công giáo mà mình thuộc về. Ta lớn lên và hưởng nếm những ơn lành thánh thiêng là nhờ sống trong bầu khí ấy. Chớ gì cảm thức thuộc về giáo hội trong ta trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để có thể cùng chung tay xây đắp giáo hội của chúng ta thêm vững mạnh và lướt thắng được những sóng gió trên biển trần gian này.
Cho con ra đi dù nắng mưa dài dầu, dù cay đắng khổ đau.
Cho con vui chấp nhận đầy nhiều màu, những khi con chẳng hiểu những điều rằng mong Chúa ơi, xin Ngài đỡ nâng bước đường con đi qua bao hiểm nghèo, cùng với Ngài bước qua
trong tim con khối tình yêu dâng hiến. Qua bao gian nan vượt trái ngang bẻ bàng, lòng xao xuyến ngài ơi.
Trong trời rơi tháng ngày của cuộc đời, đứng riêng con chẳng thể những lòng tin yêu bước đi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến đoàn hành hương người nghèo thuộc các giáo phận Pháp về Roma hành hương năm thánh và nhắn nhủ với họ là anh chị em ở trong tim giáo hội, anh chị em cho phép chúng tôi gặp Chúa Giêsu vì toàn cuộc sống của anh chị em nói về Ngài. Lilongwe, Hội đồng Giám mục Malawi kêu gọi các tổ chức quốc gia và quốc tế can thiệp để cứu hơn 6 triệu dân nước này đang có nguy cơ chết đói. Manila, Giáo hội Philippines kêu gọi mọi giai tầng xã hội gia tăng nỗ lực chống nạn buôn người. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng, 9.600 kilosic, tức là 31m25, và 11.900 kilosic, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng, 9.560 kilosic, tức là 31m38, và 11.890 kilosic, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.